Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 18 tháng 9 năm 2017. Chính phủ Việt Nam lên tiếng chỉ trích Bắc Hàn sau vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản. Trong khi đó, bộ phim về cuộc chiến tranh Việt Nam công phu nhất vừa được khởi chiếu trên kênh truyền hình PBS trên toàn nước Mỹ.
We went, one of the first meetings we had was to visit with Senator McCain and then Senator Kerry and tell them that we were going to embark on this.
Đạo diễn Ken Burns nói ông đã có được sự giúp đỡ từ thượng nghị sĩ John McCain và thượng nghị sĩ lúc đó John Kerry cho bộ phim được xây dựng trong 10 năm. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết. Nga tiến hành tập trận với Trung Quốc chống NATO và Mỹ dự định đóng cửa sứ quán ở Cuba là những tin nổi bật khác. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 9 lên tiếng sau khi Bắc Hàn phóng tên lửa qua Nhật Bản bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trong tuyên bố đăng trên trang web của bộ này, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản ngày 15 tháng 9 năm 2017, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. Bà Hằng nói thêm rằng, Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới. Hai ngày trước đó, Bắc Hàn phóng một quả tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản sau khi Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ trích Bình Nhưỡng, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hết các giải pháp kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Hàn và Hoa Kỳ có lẽ sẽ phải chuyển vấn đề này sang Bộ Quốc phòng Mỹ. Trả lời kênh CNN, bà Haley nói rằng, chúng tôi gần như đã hết mọi điều có thể làm tại Hội đồng Bảo an tại thời điểm này và nói thêm rằng bà sẵn lòng chuyển giao vấn đề cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis xử lý. Nữ đại sứ này nói tiếp rằng, chúng tôi đã thử mọi giải pháp chúng tôi có, nhưng hiện có cả các giải pháp quân sự đặt trên bàn. Quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Hàn nổi lên gần đây sau khi một phúc trình của Liên Hợp Quốc cho biết rằng Bắc Hàn tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng cấm, trong đó có than đá, sang các nước, trong đó có Việt Nam, thu về 270 triệu đô la kể từ tháng 2 năm nay. Sau đó trả lời VOA tiếng Việt, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn luôn tuân thủ các quy định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có nghị quyết số 2371. Nghị quyết Hà Nội đề cập ở trên được thông qua ngày 5 tháng 8, theo đó cấm Bắc Hàn xuất khẩu than, sắt và quặng sắt, chì và quặng chì cũng như hải sản. Biện pháp này được cho là sẽ khiến Bình Nhưỡng mất đi một lượng ngoại tệ đáng kể lên tới 1 tỷ đô la.
Việt Nam vừa trục xuất một quan chức Triều Tiên nằm trong danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các hãng thông tấn Hàn Quốc trích nguồn tin ngoại giao cho biết hôm 18 tháng 9. Theo Yonhap, Việt Nam đã yêu cầu ông Kim Dong-ho, trưởng chi nhánh ngân hàng thương mại Tanchon của Triều Tiên, phải rời khỏi Việt Nam và ông này đã trở về nước vào giữa tháng 7. Ông Kim là một trong 14 người Triều Tiên trong danh sách các cá nhân bị cấm du hành và bị đóng băng tài sản theo nghị quyết 2356 của Liên Hợp Quốc được thông qua vào ngày 2 tháng 6 sau các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ngân hàng Tanchon cũng bị Hội đồng Bảo an liệt vào danh sách đen vào tháng 4 năm 2009 với tư cách là một thực thể tham gia vào các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, kinh doanh vũ khí trái phép và rửa tiền. Tháng 4 năm ngoái, phó đại diện của chi nhánh ngân hàng này, ông Cho Song-yi, cũng phải rời khỏi Việt Nam theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam sau khi ông Cho bị đưa vào danh sách đen theo nghị quyết 2270. Nghị quyết này được thông qua vào tháng 3, cũng vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong báo cáo với Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm ngoái, chính quyền Hà Nội nói Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên đã tuân thủ hoàn toàn nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tính đến cuối tháng 7, có tổng cộng 28 quan chức Triều Tiên đã bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam, theo UPI. Nguồn tin ngoại giao này tiết lộ thêm với Yonhap rằng vì mối quan hệ mật thiết giữa hai nước, Hà Nội đã trục xuất các quan chức Triều Tiên theo hình thức ra đi tự nguyện.
Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hầu như nhất trí với các biện pháp cứng rắn của Hoa Kỳ nhằm tăng sức ép đòi Bình Nhưỡng bỏ chương trình hạt nhân, chính phủ của ông Moon ở Seoul đang có kế hoạch viện trợ nhân đạo 8 triệu đô la cho Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Bae Tae-hyun hôm thứ Hai ngày 18 tháng 9 cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em, phụ nữ mang thai và các nhóm xã hội dễ bị tổn thương bất kể tình hình chính trị như thế nào. Ông Moon, nhà lãnh đạo cao cấp, từng là một luật sư nhân quyền khi lên nắm quyền vào tháng 5, đã hướng theo cách tiếp cận hai mặt, vừa tăng áp lực bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, vừa đẩy mạnh giao tiếp với Triều Tiên để giảm căng thẳng. Tuy nhiên, sau cuộc thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên hồi tháng này, chính quyền của ông Moon cho biết sẽ quay sang ủng hộ chiến lược áp lực tối đa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhấn mạnh vào các biện pháp chế tài kinh tế cùng với việc đe dọa thực hiện hành động quân sự để buộc chính phủ Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân, nếu không sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ. Tổng thống Hàn Quốc đã mạnh mẽ ủng hộ các lệnh chế tài mới nhất của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết các biện pháp chế tài mới sẽ khiến kim ngạch thương mại của Triều Tiên giảm 90% và giảm 30% lượng dầu nhập khẩu vào Triều Tiên. Ông Moon cũng cố gắng thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ lệnh cấm vận đối với Triều Tiên, nhưng cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều không sẵn sàng ủng hộ các biện pháp có thể gây bất ổn cho Bắc Hàn. Sau khi Triều Tiên bắn thêm tên lửa đạn đạo thứ hai ngang qua Nhật Bản hôm thứ Sáu 15 tháng 9, ông Moon nói khi mà Bình Nhưỡng còn tiếp tục những hành động khiêu khích thì việc đối thoại là không thể. Hôm thứ Hai 18 tháng 9, Tổng thống Moon Jae-in nói rằng chính phủ của ông muốn tạo nên hình phạt mạnh mẽ đối với Triều Tiên để nói rõ rằng Bình Nhưỡng không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa. Hàn Quốc có kế hoạch góp 4,5 triệu đô la cho chương trình lương thực thế giới để tổ chức này viện trợ lương thực cho các bệnh viện Triều Tiên và góp 3,5 triệu đô la cho chương trình y khoa và dinh dưỡng để giúp trẻ em và phụ nữ mang thai của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Các khoản tài trợ cho các tổ chức cứu trợ của Liên Hợp Quốc sẽ khôi phục viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc cho Triều Tiên mà trước đó đã bị đình chỉ vào năm 2016 sau vụ thử hạt nhân thứ tư của Bình Nhưỡng. Trước đây, Triều Tiên từng từ chối những đề nghị hỗ trợ và hợp tác của Seoul.
Truyền thông Trung Quốc ngày 18 tháng 9 cho biết nước này đã bắt giữ một công dân Nhật bị nghi ngờ là gián điệp. Reuters dẫn nguồn tờ báo trực tuyến địa phương Daily Daily cho biết vụ bắt giữ xảy ra tại thành phố Cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh giáp với Triều Tiên. Theo tờ báo này, công dân Nhật Ken Higuchi đang bị Cục An ninh Quốc gia thành phố Đại Liên điều tra vì nghi ngờ ông này là gián điệp chống lại Trung Quốc. Các công tố viên đã thông qua việc bắt giữ ông. Tin nói người được đặt tên Higuchi cũng có thể có tên là Takeshi hay Takeru, nhưng bản tin không xác minh rõ liệu ông Higuchi này đã bị bắt trong một vụ mới hay chính là người đã bị bắt giam trước đó, và diễn tiến mới nhất là việc bắt giam chính thức ông ta. Hồi tháng 3, Trung Quốc đã bắt 6 người Nhật vì tình nghi về các hoạt động bất hợp pháp. 4 trong số 6 người đã trở về Nhật vào tháng 7. 3 người trong số này đến Trung Quốc làm công việc khảo sát địa chất theo chủ lao động của họ. Hồi tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chỉ có một công dân Nhật Bản đang bị điều tra về nghi ngờ gây nguy hại cho an ninh Trung Quốc. Quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản do cuộc chiến xâm lược của Nhật Bản và tranh chấp lãnh hải ở Biển Hoa Đông trong những năm gần đây đã làm tăng thêm nghi ngờ giữa hai nước. Trong năm 2010, 4 công dân Nhật Bản đã bị Trung Quốc bắt giam vì nghi ngờ đi vào khu quân sự và chụp ảnh mà không xin phép. Ít nhất 2 công dân Nhật đã bị bắt vì bị nghi ngờ là gián điệp vào năm 2015. Năm ngoái, Trung Quốc cho biết họ đang điều tra một công dân Nhật bị nghi là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc www.2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, buổi ra mắt và thảo luận về phim The Vietnam War hôm 12 tháng 9 của hai đạo diễn Mỹ nổi tiếng về các phim tài liệu có giá trị lịch sử là Ken Burns và Lynn Novick diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở thủ đô Washington. Dẫn đầu cuộc thảo luận ngoài hai đạo diễn và MC là ký giả Martha Raddatz của chương trình tin tức đài ABC còn có ba khách mời đặc biệt, Thượng nghị sĩ John McCain, cựu Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel. Cả ba đều là cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Hoài Hương của Ban Việt ngữ đã có mặt tại buổi ra mắt bộ phim vừa được khởi chiếu trên kênh truyền hình PBS trên toàn nước Mỹ tối ngày 17 tháng 9 giờ miền Đông Hoa Kỳ.
Trong cửa tọa, ngồi hầu như chật kín cả hội trường, người ta ghi nhận sự hiện diện của nhiều giới chức quân đội, cựu chiến binh, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà lập pháp và nhân viên quốc hội, cũng như truyền thông báo chí. Mở đầu sự kiện, đạo diễn Ken Burns đã gây hào hứng lập tức khi ông mời các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam có mặt trong cửa tọa, hãy đứng dậy. Nhiều người đàn ông tóc điểm xương đứng lên. Hội trường òa vỡ với những tiếng vỗ tay không dứt. Ngay sau đó, nhà đạo diễn mời những người từng tham gia phong trào phản chiến chống chiến tranh Việt Nam đứng lên. Một số người đã ôm chầm lấy các cựu chiến binh, những người mà họ từng nguyền rủa và ruồng bò trong cao trào phản chiến. Cửa tọa lại òa vỡ với nhiều tràng pháo tay. Đạo diễn Ken Burns tiết lộ rằng, khi bắt đầu cuộc hành trình chông gai để thực hiện dự án này, những người đầu tiên mà hai đạo diễn tìm đến là Thượng nghị sĩ John McCain và ông Kerry lúc đó còn là một Thượng nghị sĩ.
One of the first meetings we had was to visit with Senator McCain and then Senator Kerry and tell them that we were going to embark on this difficult journey.
Chúng tôi nói chúng tôi cần sự giúp đỡ của hai ông, nhưng chúng tôi sẽ không phỏng vấn, mặc dù câu chuyện của hai người được kể lại trong phim tự nó đã đầy kịch tính. Chúng tôi cho rằng vì hai ông còn là những nhân vật của công chúng, như ông Kissinger, như Jane Fonda, Daniel Ellsberg, chúng tôi tránh phỏng vấn họ mà chọn những người khác. Nhưng tôi tin rằng Lynn và tôi đã không thể hoàn thành bộ phim này mà không có sự giúp đỡ của hai ông.
Những clip mà đạo diễn Burns chọn cho công chiếu để giới thiệu bộ phim thực hiện cùng với đạo diễn Lynn Novick nêu bật những sự chia rẽ sâu sắc và tình trạng hoang mang trong xã hội Mỹ trong và sau cuộc chiến. Những hình ảnh, đoạn phim tài liệu sống động của thời chiến chen lẫn với các cuộc phỏng vấn thực hiện hồi gần đây hơn với tất cả những người thuộc mọi bên trong cuộc xung đột, gợi lại những kinh hoàng trên chiến trường Việt Nam, sự phẫn nộ tột độ thể hiện trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, về hậu quả bi thương của cuộc chiến, chiến tranh đầu tiên của người Mỹ không kết thúc trong chiến thắng. Kết thúc là đoạn clip khá dài về những sự xúc động mà Đài Tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam gợi lên cho mãi tới ngày hôm nay, phơi bày những vết thương sâu đậm vẫn chưa lành hẳn gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc. Nên rút ra bài học nào từ chiến tranh Việt Nam? Thượng nghị sĩ John McCain nói.
I think it's the right time to tell it because there has to be a period of time after a conflict.
Tôi nghĩ đây là thời điểm đúng lúc để kể lại chiến tranh Việt Nam. Sau một cuộc xung đột, phải có một thời gian để những cảm xúc dịu bớt, nhường chỗ cho một cái nhìn khách quan hơn. Và như thế chúng ta mới nắm được câu chuyện nó thực sự xảy ra như thế nào. Tôi tin nó đúng lúc đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới đang xáo trộn như bây giờ. Có thể chúng ta sẽ nhìn lại cuộc xung đột tại Việt Nam để đảm bảo chúng ta không lặp lại những sai lầm đã phạm trong cuộc chiến đó. Bài học rút ra là chúng ta phải đảm bảo các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự phải thành thực với công chúng và tránh thi hành lệnh nhập ngũ chỉ nhắm vào các thành phần có thu nhập thấp.
Ông McCain tiết lộ ông thường xuyên tới thăm đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam, nơi ghi khắc tên tuổi của 58.000 binh sĩ Mỹ đã nằm xuống trên chiến trường Việt Nam.
Những người trẻ tuổi này phải hy sinh mạng sống bởi vì lãnh đạo thiếu tài năng và bị hủ hóa. Chúng ta cần các nhà lãnh đạo có khả năng lãnh đạo, giúp vạch ra một lộ trình dẫn tới chiến thắng, để chúng ta không bao giờ còn phải hy sinh tính mạng của các quân nhân và một cuộc chiến không có lối thoát.
Cựu Ngoại trưởng John Kerry thì nêu bật tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao.
The lessons we've learned from that are really quite extraordinary. Knowing what we're doing, being honest with the American people.
Bài học mà chúng ta rút ra thật đáng giá. Chúng ta phải biết chúng ta đang làm gì, phải thành thực với dân chúng. Chiến tranh phải là giải pháp cuối cùng sau khi đã khai thác triệt để giải pháp ngoại giao. Tất cả những điều đó đều đúng cho chiến tranh Việt Nam và đúng cho tất cả mọi sự lựa chọn mà bây giờ chúng ta đang đối mặt.
Ông Kerry nói, nếu có một điều gì có thể giúp hàn gắn những sự chia rẽ trong xã hội Mỹ, khiến cho những người theo phong trào phản chiến có thể ôm lấy các cựu chiến binh đã cầm súng chiến đấu tại Việt Nam, thì đó là phim tài liệu chiến tranh Việt Nam của Ken Burns và Lynn Novick. Một cựu chiến binh cũng từng được trao chiến thương bội tinh như ông Kerry, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, ca ngợi những nỗ lực của ông McCain và ông Kerry trong việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ông nói, phim The Vietnam War sẽ có ảnh hưởng sâu rộng không những ở Hoa Kỳ mà còn ở cả Việt Nam.
So I've not seen it all, but I've seen a lot of it. And I think what it represents and will continue to have a pretty spectacular impact.
Tôi chưa xem hết phim, nhưng đã xem khá nhiều. Tôi tin rằng nó đại diện cho và sẽ tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể tới xã hội của chúng ta và cả Việt Nam nữa. Bộ phim này là bộ phim hấp dẫn, có tính thuyết phục nhất, đầy đủ nhất, trung thực nhất khi kể lại câu chuyện về chiến tranh Việt Nam.
Ông Hagel nói, tuy xem phim khơi lại những vết thương cũ, nhưng là điều có ích, nhất là cho các thế hệ lãnh đạo tương lai của nước Mỹ.
Yes, it's difficult to see this. But I think it's important that especially our young people, our next set of...
Vâng, xem phim rất là đau lòng, nhưng rất quan trọng cho các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Mỹ phải hiểu được những hậu quả của chiến tranh và những hậu quả của các quyết định của chúng ta. Có thể chúng ta không đảm bảo được là tất cả các quyết định đều đúng, nhưng bộ phim này sẽ mang lại cho chúng ta một góc nhìn khác.
Một chi tiết có lẽ sẽ gây rất nhiều chú ý đối với khán giả Việt Nam là biến cố Tết Mậu Thân năm 1968, khi nhiều thường dân bị Cộng sản Bắc Việt thảm sát, có người bị chôn sống đã được nhắc đến trong phim. Đây có lẽ là phim tài liệu có tầm cỡ đầu tiên của Mỹ nhắc tới vụ thảm sát ở Huế. Bà Dương Vân Mai, một người được các nhà làm phim yêu cầu cộng tác và xuất hiện trong phim nhiều lần vì có gia cảnh khá đặc biệt, có gia đình ở cả hai bên chiến tuyến, nói về chi tiết này.
Xem tôi rất là sửng sốt. Tôi cũng nói với ông, tôi bảo rằng là lần đầu tiên mà một người ngoài Bắc đã tham chiến mà công nhận là cái vụ thảm sát ở Huế xảy ra năm Mậu Thân, năm 1968. Tôi rất là ngạc nhiên. Nếu mà ông ở phỏng vấn như thế này cách đây mười mấy năm thì chưa chắc họ đã dám nói như vậy. Nhưng mà lúc mà ông phỏng vấn đó, thì tôi thấy là họ nói có vẻ trung thực lắm.
Thẩm phán Phan Quang Tuệ từng phục vụ tại tòa án di trú San Francisco, nay đã về hưu, cũng xuất hiện trong phim. Ông có nhận xét sau đây về bộ phim tài liệu này.
Nhìn qua những cái bộ phim đã có, thì tôi thấy không có thể nào có trung thực hơn nữa. Và tôi không nghĩ là tương lai sẽ có một cuộn phim nữa. Tại vì cho tới khi cuộn phim này ra đó thì là 42 năm sau cuộc chiến rồi. Hai ba thế hệ khác đã được đào tạo nên. Cái cuộn phim này nó ghi lại trung thực lịch sử, không phải cuộc chiến mà qua cái lịch sử cuộc chiến đó, lịch sử Việt Nam Nam cũng như ở ngoài Bắc. Tôi thấy cái điều cần là phải phổ biến ở tại Việt Nam.
Chiến tranh Việt Nam hơn 40 năm sau vẫn là một chủ đề hóc búa trong một phim tài liệu, và chắc chắn là trong những ngày tới phim tài liệu này sẽ còn gây rất nhiều tranh cãi tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam và trong các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Phim tài liệu 10 tập The Vietnam War của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick sẽ lần lượt được công chiếu trên đài PBS bắt đầu từ ngày Chủ nhật 17 tháng 9. And if you ever think of me, think of all your liberties and recall.
Từ ngày 11 tháng 10 năm 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Một đội tàu 4 chiếc từ Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tập trận ở biển Nhật Bản gần Triều Tiên trước khi đi đến cảng Vladivostok để tập trận quân sự trên biển và đất liền với Nga. Moscow tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh ở các khu vực gần biên giới Tây Bắc của nước này. Cuộc hành quân này có tên là Zapa 2017, bao gồm các cuộc tập trận chung với Belarus. NATO theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận này và nói rằng có khoảng 100.000 binh sĩ Nga tham gia tập trận, không phải là con số 12.700 như Moscow tuyên bố, và có cả việc bắn các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nga và Belarus nói rằng các cuộc tập trận được thực hiện dọc theo biên giới phía Tây của hai nước, đến thành phố Kaliningrad và ngoài thành phố Saint Petersburg, và cuộc tập trận hoàn toàn chỉ có tính phòng ngự.
17 сентября начинается второй этап учения. В ходе второго этапа
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Makarov nói, vào ngày 17 tháng 9, một giai đoạn tập trận mới đã bắt đầu. Trong giai đoạn mới này, chúng tôi tìm phương pháp hoạt động của quân đội và lực lượng trong việc thực hiện các hoạt động quân sự để đẩy lùi sự xâm lược vào Liên bang Nga và Belarus. Tuy nhiên, các nhà quan sát quân sự nói rằng các cuộc tập trận bao gồm những cuộc xâm lược giả tưởng do hai quốc gia hư cấu ngầm hiểu là Ba Lan và Lithuania thực hiện làm cho các nước này lo lắng. Một nhà phân tích Estonia ghi nhận rằng Nga trước đây đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trước khi xâm chiếm Georgia và Crimea. Ông Caleb Stoicescu thuộc Trung tâm Quốc tế về Quốc phòng An ninh.
We have seen the exercises that were held 4 years ago and 8 years ago.
Chúng tôi đã chứng kiến những cuộc tập trận được tổ chức cách đây 4 năm và 8 năm, và chúng tôi có thể dễ dàng thấy qua thực tế điều họ đang tập trận, mặc dù chỉ là tuyên bố kịch bản. Tôi không biết họ đang tập trận chống lại nước nào, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng một điều rõ ràng trong kịch bản và trong các cuộc tập trận của họ đó là chống lại các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan. Nhưng ông nói thêm, Belarus có nhiều lý do để lo ngại cuộc xâm lăng của Nga hơn các quốc gia thành viên NATO. Ông nói Moscow không quan tâm đến việc kích động các đồng minh phương Tây, nhưng luôn có thể đưa ra một lý do để triển khai các lực lượng ở Belarus. Một phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Belarus cho biết số binh sĩ Nga tham gia vào cuộc tập trận chung thấp hơn nhiều so với 7.000 binh sĩ của Belarus. Ông Vladimir Makarov nói, khi bắt đầu cuộc tập trận, tất cả các đơn vị của các lực lượng Nga có mặt khoảng 3.000 binh sĩ đã được triển khai trên lãnh thổ Belarus và sau đó có bổ sung thêm đơn vị nào khác. Các cuộc tập trận Zapa 2017 kết thúc vào ngày 20 tháng 9. Trước đó, Nga dự kiến sẽ tiến hành tập trận chung trên biển và trên đất liền với Trung Quốc trên vùng biển phía Đông hôm thứ Hai ngày 18 tháng 9. Hai nước đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân vào tháng 7 tại biển Baltic của Nga. Mục đích của cuộc tập trận chung như họ đã tuyên bố là cải thiện an ninh ở các vùng biển trên thế giới. Nhưng nhiều người cho rằng đây là một cuộc phô trương quân sự chống lại khối NATO.
Hoa Kỳ đang cân nhắc việc đóng cửa cơ quan ngoại giao ở thủ đô Havana để đáp trả điều được coi là vụ tấn công bằng sóng âm vào nhân viên Mỹ ở Cuba. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Rex Tillerson trả lời kênh truyền hình CBS rằng chúng tôi vẫn đang xem xét đây là một sự việc nghiêm trọng liên quan tới những tổn hại mà một số cá nhân phải hứng chịu. Nam thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa hôm 15 tháng 9 kêu gọi chính quyền của Tổng thống Trump trả đũa chính phủ Cuba bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao của nước này và đóng cửa Đại sứ quán Mỹ ở Havana vì các vụ tấn công bắt đầu từ cuối năm ngoái. Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước nói rằng một số công dân Mỹ có liên quan tới Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Havana đã bị ảnh hưởng từ các vụ việc liên quan tới sóng âm. 5 người Canada cũng bị ảnh hưởng. Họ có các triệu chứng gồm buồn nôn, chóng mặt và mất thính giác hoặc trí nhớ tạm thời. Cuba, Mỹ và Canada đã điều tra các vụ tấn công nhưng hiện vẫn chưa đi tới kết quả cụ thể. Cuba đã bác bỏ có liên quan. Bộ Ngoại giao Mỹ không đổ lỗi cho Havana nhưng hồi tháng 5 đã yêu cầu hai nhà ngoại giao Cuba phải rời Washington.
Cảnh sát ở thành phố St. Louis, bang Missouri, nói họ đã bắt giữ hơn 80 người vào hôm Chủ nhật 17 tháng 9 sau khi một số người đập vỡ cửa hiệu sau cuộc biểu tình ôn hòa, phản đối việc xử trắng án một cựu cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông da đen. Cảnh sát trưởng Larry O'Toole nói với các phóng viên sáng thứ Hai 18 tháng 9 rằng một số người đã tấn công và ném đá vào các cảnh sát. Ông O'Toole nói tình hình đã được kiểm soát. Đây là thành phố của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ thành phố này. Thị trưởng Lida Crewson nói về sự khác biệt giữa những người gây ra thiệt hại vào ban đêm và những người biểu tình một cách ôn hòa vào ban ngày, phản đối phán quyết của tòa đối với cựu cảnh sát Jackson Stokely hôm thứ Sáu. Bà Crewson nói, hôm nay chúng ta chứng kiến phần lớn những người biểu tình bất bạo động, nhưng sang đến ngày thứ Ba, lúc ban ngày thì còn ôn hòa, nhưng đến ban đêm thì mang tính phá hoại. Sau cuộc biểu tình, các nhà tổ chức biểu tình tuyên bố cuộc biểu tình ban ngày đã kết thúc, nhưng một nhóm kích động vẫn còn lưu lại, dường như họ có ý định phá vỡ cửa sổ và phá hoại tài sản. Cựu cảnh sát Stokely đã bị truy tố tội giết ông Anthony Nama Smith sau khi đuổi theo xe của ông này vào năm 2011. Các công tố viên cáo buộc ông Stokely đã chĩa súng vào người ông Smith và đoạn video quay từ chiếc xe của viên cảnh sát cho thấy viên cảnh sát có ý định giết ông Smith. Thẩm phán trong vụ này cho biết công tố viên đã không chứng minh được việc bắn súng không phải là một cách sử dụng hợp pháp vũ lực nhằm tự vệ. Thống đốc bang Missouri Eric Wrighton cảnh báo rằng chính quyền sẽ đối phó cứng rắn với người gây bạo động. Ông Wrighton nói, đây không phải là những người biểu tình, đó là những tội phạm, những tên tội phạm, hãy lắng nghe này. Anh đập vỡ một cửa sổ, anh sẽ vào tù, đơn giản vậy thôi. Hàng trăm người tuần hành hôm thứ Bảy tại hai trung tâm mua sắm ở ngoại ô thành phố St. Louis hô lớn khẩu hiệu sinh mạng người da đen là quan trọng và nhiệm vụ của chúng tôi là phải chiến đấu cho sự tự do. Các cuộc biểu tình đã bắt đầu một cách ôn hòa vào ngày thứ Sáu với hàng trăm người tụ tập trên các đường phố của thành phố St. Louis và lên tiếng không có công lý, không có hòa bình. Một số đã đi đến trụ sở cảnh sát kêu gọi cảnh sát từ chức. Đến tối, những người biểu tình đã đập vỡ một cửa sổ và tạt sơn vào tư gia của thị trưởng thành phố, buộc cảnh sát chống bạo động phải đẩy những người biểu tình ra khỏi khu vực đó.
Các nhà lập pháp bang California đã phê chuẩn một dự luật để biến bang đông dân nhất của Mỹ thành nơi dung thân cho những người nhập cư không có tư cách cư trú hợp pháp. Dự luật này sẽ cấm cảnh sát yêu cầu xem tình trạng di trú của những người bị bắt giữ. Dự luật cũng sẽ hạn chế sự hợp tác của cảnh sát với các viên chức di trú. Thống đốc Jerry Brown nói ông ủng hộ dự luật vốn sẽ tăng cường những biện pháp bảo vệ người nhập cư ở bang này. Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống đã hứa sẽ trấn áp những người nhập cư không có giấy tờ và khởi động một chương trình trục xuất rộng lớn. Lãnh đạo Thượng viện California Kevin DeLeon nói dự luật này sẽ ngăn cảnh sát địa phương trở thành mắt xích trong cỗ máy trục xuất của Trump. Tuy nhiên, các điều khoản trong dự luật này sẽ cho phép các quan chức chấp pháp cấp địa phương và cấp bang chia sẻ thông tin với nhà chức trách di trú cấp liên bang nếu một người bị kết án phạm một hoặc nhiều hơn một trong số 800 hình tội. Thống đốc bang Illinois tháng trước đã ký một dự luật bảo vệ người dân khỏi bị câu lưu chỉ vì tình trạng di trú của họ hoặc bởi vì họ là đối tượng của một lệnh bắt giữ liên quan tới di trú.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án điều mà Hội đồng Bảo an trong một tuyên bố gọi là cuộc tấn công hèn nhát và ác độc xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2017, nhắm vào một đoàn xe của an ninh Ai Cập gần Al-Arish ở miền Bắc Sinai. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công làm ít nhất 18 nhân viên cảnh sát thiệt mạng và làm bị thương nhiều người. Những quả bom cài trên đường để nhắm vào các chiếc quân xa trong đoàn xe. Đây là vụ tấn công vào lực lượng an ninh Ai Cập làm chết nhiều người nhất trong những tháng qua. Những lực lượng này đã chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo trong nhiều năm, làm cho nhiều binh sĩ và nhân viên cảnh sát thiệt mạng. Trong một tuyên bố, các thành viên Hội đồng Bảo an xác nhận là chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và tuyên ngôn tạo thành một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết mang các thủ phạm, những người tổ chức, các nhà tài chánh và những người bảo trợ những hành động khủng bố ghê tởm này ra trước công lý và thúc đẩy tất cả các nước phù hợp với những nghĩa vụ của họ theo luật quốc tế và những nghị quyết liên hệ của Hội đồng Bảo an, tích cực hợp tác với chính phủ Ai Cập và tất cả nhà chức trách liên hệ khác về vấn đề này. Thêm vào đó, Hội đồng Bảo an nhắc lại là bất cứ hành động khủng bố nào cũng đều là tội phạm và không biện minh được, bất kể động cơ của những hành động này, dù được thực hiện ở đâu, lúc nào và do ai. Trong một tuyên bố riêng rẽ về cuộc tấn công tại Ai Cập, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert bày tỏ là Hoa Kỳ chia buồn sâu sắc cùng với những gia đình và bạn bè của các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương trong cuộc tấn công hồi phục nhanh chóng. Phát ngôn viên Nauert nói, chúng ta sẽ tiếp tục đứng về phía Ai Cập giữa lúc nước này đối đầu với đe dọa của các phần tử khủng bố.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Chương trình với sự giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, là người mà hàng tuần tới với studio của đài VOA để mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin về du học Mỹ, giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan đến nền giáo dục Hoa Kỳ và những gì mà các bạn trẻ Việt Nam cần biết để chuẩn bị đi du học Mỹ. Ngày hôm nay giáo sư George Cường Nguyễn đang có một chuyến công tác tại Việt Nam cũng liên quan tới vấn đề cầu nối giữa hai nền giáo dục Việt-Mỹ, cho nên là chúng tôi trong lúc đó thì tranh thủ một cái cơ hội rất hiếm có là mời được hai sinh viên của trường Công giáo, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là CUA, nơi mà giáo sư George Cường Nguyễn đang công tác. Vì sao Trà My mời hai người bạn trẻ này tới đây thì xin quý vị và các bạn một vài giây để Trà My giới thiệu một đôi chút, là vì trong suốt thời gian mà làm chương trình đó thì Trà My nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn muốn thắc mắc muốn tìm hiểu là cái sự khác biệt của cái nền giáo dục, của cách học, cách dạy ở Mỹ với lại cách học và cách dạy ở Việt Nam như thế nào. Tất cả những bạn trẻ mà quan tâm muốn đi du học Mỹ, họ rất là muốn biết để mà họ chuẩn bị tinh thần, họ biết được để mà có được những cái chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị cho mình những cái hành trang tốt nhất trước khi vào cái nền giáo dục Hoa Kỳ, vốn là một cái nền giáo dục hoàn toàn xa lạ và khác biệt với nền giáo dục Việt Nam. Thì với những cái câu hỏi đó và những thắc mắc đó thì Trà My mong muốn là trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những câu giải đáp, trả lời thực tế nhất, cụ thể nhất qua người thật, việc thật, qua những người bạn đã đi trước. Và ngày hôm nay Trà My có được bạn Phan Quốc Tuấn, sinh viên năm cuối ngành tiến sĩ điện tử. Xin chào Tuấn, cảm ơn em tới với chương trình.
Xin chào.
Và Trà My cũng có bạn Nguyễn Khoa Lân, sinh viên năm 3 ngành điện tử.
Vâng. Xin chào.
Chào mừng Lân đến với chương trình, cảm ơn em rất là nhiều. Lân và Tuấn sẽ là hai người bạn giải đáp những thắc mắc mà quý vị và các bạn đang coi chương trình ngày hôm nay có liên quan đến khác biệt. Mình so sánh sự khác biệt nhé, để xem coi học ở Mỹ nó khác học ở Việt Nam như thế nào, cách học nó khác như thế nào và cách dạy người ta dạy khác như thế nào. Thì ngay lúc này đây, mời quý vị và các bạn hãy gửi ngay câu hỏi về Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và giải đáp và trả lời, và mình cùng giao lưu với hai người bạn trẻ này ha các bạn. Hai người bạn này là hai người bạn, một người thì đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi, đã học tập ở đây là họ đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm, và một người bạn mới qua, nhưng mà với cái nhìn của một người mới qua, họ sẽ có những cái nhìn rất là xác thực về cái sự khác biệt giữa giáo dục, việc học và việc dạy ở Mỹ và Việt Nam như thế nào. Xin bắt đầu với Lân ha. Vâng. Tại vì trong suốt thời gian mà Trà My làm chương trình đó, nhiều bạn trẻ hỏi thăm là bây giờ em không đủ trình độ tiếng Anh mà em rất muốn đi du học. Ngành chuyên môn này kia là em rất là giỏi, là em có tức là điểm toán, điểm lý, điểm sinh rất là cao, nhưng mà có điều là ngoại ngữ em không có giỏi. Thì làm sao em đi du học được? Thì với những cái câu hỏi đó thì Lân là người có thể giải đáp cho các bạn trực tiếp nhất, là tại vì Lân là một người trong hoàn cảnh như thế.
Vâng ạ.
Là một du học sinh ở Mỹ hiện nay, qua Mỹ du học mới vừa qua thôi. Du học năm thứ 3, là vì 2 năm đầu em học ở Việt Nam.
Vâng.
Theo chương trình 2 cộng 2. 2 năm đầu học ở Việt Nam, 2 năm đầu học ở Mỹ. Nhưng mà cái trình độ tiếng Anh và cái tức là cái khả năng tiếng Anh của Lân thì còn thấp, chưa đủ tiêu chuẩn, phải không? Để mà du học Mỹ. Nhưng Lân vẫn qua du học được. Vì sao?
Đầu tiên là em xin chào tất cả bạn. Em xin trả lời câu hỏi của chị Trà My là vì ở bên trường này thì người ta có một cái khóa học tiếng Anh dành cho những bạn mà chưa đáp ứng đủ yêu cầu tiếng Anh của điều kiện đó. Thì em cũng đang học theo học cái lớp tiếng Anh đó. Và lớp tiếng Anh này thì nó cũng bao gồm hết tất cả những cái kỹ năng cần thiết để các bạn đủ để có thể tiếp tục học các môn chuyên ngành, cũng như là đủ để bạn có thể sinh hoạt và sống và làm việc ở nước Mỹ cũng được.
Tức là trước khi vào cái ngành học chính là có cái khóa học tiếng Anh để trau dồi khả năng sinh ngữ trước khi mình vào học ngành chính.
Vâng.
Đó là cái lý do mà Lân vẫn có thể du học được mà mặc dù là chưa có bằng TOEFL.
Dạ, có thể có rồi cũng được, nhưng mà nếu có mà chưa đủ điều kiện thì vẫn có thể.
Có thể các bạn có bằng TOEFL, có điểm IELTS nhưng mà thấp hoặc là chưa thi bao giờ thì vẫn có cơ hội du học Mỹ. Với điều kiện là các bạn qua đây và học ngay cái chương trình dạy tiếng Anh, những cái khóa học tiếng Anh đầu tiên. Như vậy cho chị hỏi là Lân phải học bao lâu tiếng Anh trước khi vào ngành chính?
Theo khi em vừa sang đây thì người ta sẽ có một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Thì nếu bạn có trình độ nhấn hơn một chút thì bạn chỉ cần học trong một kỳ học tiếng Anh
một
ở đây.
Kỳ là bao lâu hả?
Một kỳ là khoảng 4 tháng ạ.
4 tháng.
Vâng. Nếu mà trình độ của bạn hơi yếu một chút thì bạn sẽ học trong vòng 2 kỳ.
Là 8 tháng.
Là 8 tháng.
Như vậy thì ngay khi mà em vào em học cái chương trình đó, có phải qua một cái bài thi để biết cái trình độ mình nằm ở đâu không?
Dạ, tất nhiên là có. Sẽ có một bài kiểm tra ngắn để phân lớp.
Tức là sau 4 tháng hoặc là sau 8 tháng,
vâng,
mình tự tin đầy đủ khả năng tiếng Anh, mình vào học cái ngành chính tiếp tục của mình là năm thứ 3,
dạ,
ngành điện tử. Thí dụ sau 8 tháng mình vẫn không đủ điểm thì sao?
Thì em nghĩ là mình sẽ tiếp tục học tiếng Anh cho tiếp đến khi mình có thể...
Học có giới hạn là cái khóa tiếng Anh này em chỉ học được 8 tháng không được làm đi về không?
Em nghĩ là họ sẽ không giới hạn, nhưng mà người ta đảm bảo là khi bạn hoàn thành xong 2 kỳ học tiếng Anh ở đây thì bạn sẽ có đủ trình độ để tiếp tục học các môn chuyên ngành tiếp theo.
Tại vì người ta đào tạo với những cái thuật ngữ, với những cái
phương pháp
để mà đi vào cái ngành học luôn, chứ không phải là học tiếng Anh, dạy tiếng Anh bình thường, thông thường như ở ngoài, phải không? Em cho chị biết là em học tiếng Anh hiện bây giờ đó, cái khóa học của tiếng Anh của em như thế nào?
Hiện tại thì em đang có 3 lớp học tiếng Anh ạ.
Yeah.
Lớp đầu tiên là lớp học kỹ năng viết ạ.
Kỹ năng viết.
Viết và cũng như các bài tiểu luận hoặc là như thế nào đó mình viết. Kỹ năng tiếp theo là kỹ năng đọc hiểu. Và kỹ năng thứ 3 là kỹ năng nghe rất là quan trọng. Và kỹ năng nói thì mình sẽ áp dụng ngay trong các lớp học. Mình sẽ trực tiếp giao tiếp với giáo viên hoặc là mình trực tiếp giao tiếp với các bạn trong lớp. Thì mình sẽ nâng cao trình độ nói của mình.
Nhưng mà những cái khóa tiếng Anh em đang học đó, nó phải là tiếng Anh chuyên ngành để vào môn học của em không?
Dạ, đây là tiếng Anh cơ bản để mình giao tiếp với người bản xứ, cũng như là để đỡ phải bỡ ngỡ khi mình bắt đầu mình vào học chương trình chuyên ngành.
Em học được bao lâu rồi?
Dạ, em sang đây thì em học được 2 tuần hơn.
Mới 2 tuần hơn, dạ. Dạ. Rồi, 2 tuần hơn thì em có ghi nhận như thế nào, chị hỏi em sao? Đó là một người bạn trẻ mới qua, bắt đầu với chương trình học tiếng Anh trước khi vào ngành học chính. Còn một người bạn này đó là bạn Tuấn đó, là học lâu rồi, phải không? Dạ, hiện bây giờ năm nay là năm thứ mấy em học ở Mỹ?
Dạ, đây là năm thứ 7 em học ở Mỹ.
Năm thứ 7 rồi.
Dạ.
Dạ, em có nhiều kinh nghiệm với con mắt của một người đi học và một người nghiên cứu nữa, phải không? Tại vì em đang chuẩn bị ra tiến sĩ.
Dạ, đúng rồi. Thì... Em có gần 5 năm nghiên cứu, chương trình nghiên cứu sinh.
Ban đầu em qua đây là em học ngay tiếng Anh hay là học ngay vào ngành học?
Dạ, lúc em qua đây thì em học ngay vào ngành học. Em đã có bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
Tức là có TOEFL rồi.
Dạ, đúng.
Dạ, trước đó em cũng học chương trình 2 cộng 2.
Dạ, chính xác.
2 cộng 2 bên Việt Nam em học 2 năm đầu ngành điện tử qua đây.
Thật ra thì 2 cộng 2 nhưng mà tại vì học ở Bách Khoa Đà Nẵng thì mình học 5 năm nên mình học là thành 3 cộng 2. Tức là mình học 3 năm ở Việt Nam, rồi lúc đó em mới qua đây học tiếp 2 năm.
Bây giờ cái chương trình mình nói về những cái sự khác biệt học và dạy ở Mỹ và bên Việt Nam. Thì bây giờ ngay đầu tiên đó, người đi học ai cũng sợ lắm, đó là áp lực về học hành. Thì em thấy 7 năm học ở Mỹ rồi, em so sánh cái áp lực của công việc học ở Mỹ nó khác với áp lực của việc học ở Việt Nam như thế nào?
Thực ra thì theo quan điểm của em thì áp lực học ở Mỹ cao hơn ở Việt Nam. Tại vì hai lý do. Thứ nhất là rào cản ngôn ngữ. Mặc dù là em cũng có trình độ tiếng Anh trước khi sang đây, nhưng mà để hiểu hoàn toàn những gì mình nghe thì nó cũng mất thời gian rất là dài để mà theo kịp các bạn ở trên lớp. Thì thứ hai thì ở đây thì các giáo sư thường ra bài tập hàng tuần. Và thậm chí một số môn thì người ta có thể có tới 2 midterms, tức là 2 bài kiểm tra giữa kỳ. Nên là mình phải luôn trau dồi kiến thức hàng tuần. Thì cái công việc, lượng công việc về học tập thì có thể là sẽ cao hơn. Thì chính vì vậy thì em nghĩ là cái áp lực ở đây cao hơn ở
Việt Nam. Tuấn nói áp lực học ở Mỹ cao hơn ở Việt Nam, trong khi Trà My lại nghe các bạn học ở Việt Nam đó, từ cấp rất là nhỏ, không nói tới cấp đại học nha. Họ rất là mệt mỏi về cái chuyện học, là vì họ nói là cái lượng học quá tải, cái kiến thức nhồi nhét nhiều quá. Chẳng hạn như mỗi một ngày là phải lo đối phó với chuyện kiểm tra miệng, kiểm tra đầu giờ, kiểm tra giữa giờ, kiểm tra viết 15 phút, 20 phút phải không? Rồi mỗi tuần nữa, nó nhiều lắm. Rồi tức là bắt buộc mình phải học thuộc rất là nhiều, học thuộc lòng, và cái trí nhớ mình phải gọi là ghi nhớ và bộ nhớ rất là nhiều. Vậy thì cái áp lực đó, với cái áp lực này em thấy thế nào?
Thực ra thì cái chuyện mà như chị My đã nói thì chỉ xảy ra ở cấp high school, tức là cấp cấp 3 mà thôi. Lên đại học thì em không có trải nghiệm cái kiểu đó, nên là
không có kiểm tra miệng nữa.
Không có kiểm tra miệng, không có kiểm tra 15 phút gì cả.
Lên đại học thì họ để cho mình chủ động nhiều hơn.
Chính xác.
Nhưng mà cái lượng kiến thức trong một học kỳ ở Việt Nam với cái lượng kiến thức trong một học kỳ ở đây, em có thấy có sự
anh nghĩ
không?
Là nó tương đương, thì hầu hết là kiến thức nó từ sách giáo khoa mà ra. Còn tất nhiên sinh viên cũng tiếp thu thêm một số kiến thức ở bên ngoài khi có trong quá trình mình làm bài tập, hay là trong quá trình mình làm những cái project của giáo sư đưa ra, thì mình tiếp thu thêm một số kiến thức bên ngoài. Nhưng mà em nghĩ thì lượng kiến thức ở bên này thì vừa phải, không quá ít cũng là không quá nhiều so với sinh viên.
Bây giờ mình nói về cái gọi là cái size, cái kích cỡ của lớp học đó, thì em thấy ngay từ đầu tiên em qua đây em có thấy cái sự khác biệt nào không?
Có một sự khác biệt rất là rõ rệt giữa trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ và lúc em học đại học ở Việt Nam. Thì số lượng sinh viên có thể khác nhau tùy theo lớp học. Thì nếu như các lớp ở dưới bậc đại học thì số lượng sinh viên nó dao động khoảng từ 10 đến 20 người trong một lớp. Còn nếu những lớp sau đại học dành cho các chương trình thạc sĩ hay tiến sĩ thì số lượng sinh viên là ít hơn rất nhiều, khoảng từ 5 đến 7 người trong một lớp học.
Tức là cao nhất là 20 học sinh một sinh viên một lớp, và lên càng cao đó thì chỉ còn dưới 10 người một lớp thôi. Thế còn ở Việt Nam thì một lớp học bao nhiêu học sinh?
Lúc em học đại học ở Việt Nam thì số lượng sinh viên có thể lúc thì 30 lên đến 50 người một lớp. Thậm chí có những giảng đường rất là lớn, lên tới 70 đến 100 người.
Tức là gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần như vậy.
Chính xác.
Mà em thấy cái kích cỡ của lớp học nó khác biệt như vậy đó, thì nó có đem ra cái hiệu quả nào khác biệt rõ ràng không?
Tất nhiên, thì khi mà kích cỡ lớp học mà nhỏ hơn thì giáo viên sẽ có dành nhiều thời gian hơn cho từng sinh viên, và họ sẽ là hiểu rõ hơn về từng sinh viên. Thì khi mà có cái mối quan hệ đó thì họ sẽ có tạo điều kiện cơ hội cho sinh viên có thể học tốt hơn và giải đáp những thắc mắc cụ thể hơn.
Rồi bây giờ mình trở lại với lại Lân nhé. Với khóa học tiếng Anh đầu tiên, dĩ nhiên cái lớp học thì chị cũng nghĩ là nó dưới 10 người phải không? Rồi bây giờ với những cái ghi nhận của em trước khi em qua đây, chắc em cũng tìm hiểu du học nhiều ha. Không biết em có coi chương trình của chị ở Việt Nam không? Chắc không. Nhưng mà em tìm hiểu, những gì em tìm hiểu trước khi em đi học và sau khi em bước qua đây, thì em thấy cái sự tìm hiểu của em từ bên nhà qua với cái môi trường thực tế nó khác biệt như thế nào?
Em thấy thì khi qua đây thì nó cũng có những điều tương đồng đối với những thứ mà em đã tìm hiểu. Thì
có cái gì sốc, có cái gì thấy lạ quá, có cái gì cảm thấy phải mất thời gian mới thích nghi được không?
Thường mọi người sẽ mất thời gian thích nghi với cái múi giờ hoặc là những cái phong cách sinh hoạt hàng ngày. Thì em hơi bị gọi là thời gian sinh hoạt ở đây nó khá là nhanh. Một ngày ở đây thì nó trôi qua cũng rất là nhanh. Thì mình đi học rồi mình về nhà mình làm việc cá nhân một chút, lo hay một chút, thì nó cũng hết một ngày mất rồi. Còn khi mà em ở Việt Nam thì thời gian nó cũng thoải mái, nên làm việc gì nó cũng thoải mái.
Thoải mái tức là cái giờ học của mình nó ít hơn hả em?
Dạ, không phải là ít hơn nhưng mà mình có thể phân bố thời gian cho nhiều công việc khác được. Còn ở đây thì em thấy khó khăn nhất đó là chuyện đi lại của em mất khá là nhiều thời gian.
À, tức là cái chuẩn bị, mà một trong những cái sự chuẩn bị không chỉ là ngôn ngữ nha, không chỉ là tiền học mà còn là chuẩn bị về cái tâm lý của mình, vì ở đây đó cái khoảng cách địa lý nó rất là lớn, nó rất là xa, từ nhà tới trường cũng mất rất là nhiều thời gian chứ không như ở Việt Nam. À, cái khó khăn mà di chuyển của em đó thì em giải quyết bằng cách nào?
Thì em giải quyết bằng cách là em sẽ tìm hoặc là thuê nhà ở gần trường hơn. Thì hiện tại em cũng đã di chuyển đến nơi ở mới thì cũng gần trường hơn, chỉ mất thời gian bằng một nửa thời gian khi mà lúc đầu em vừa mới sang đây thôi.
Yeah. Mặc dù là em qua đây em mới học tiếng Anh nhưng mà chị nghĩ là ở Việt Nam em cũng đã học tiếng Anh từ nhỏ rồi phải không?
Dạ vâng.
Dạ. Thì với cái vốn kiến thức tiếng Anh từ nhỏ cho tới lúc mình sang đây mình học năm thứ hai đại học ở Việt Nam lận. Dạ. Qua đây một cái em thấy cái vốn kiến thức đó so với cái môi trường nói nghe ở đây đó nó có hụt hẫng lắm không?
Về kiến thức của các năm trung học ấy thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam thì em thấy là sang đây khá là khó để tiếp thu thêm. Nhưng mà khi em học đại học ở Việt Nam thì em cũng có theo học tiếng Anh rồi. Nên sang đây em cũng đỡ bỡ ngỡ khi mà áp dụng cái chương trình tiếng Anh của nước người ta vào.
Em mới qua được 2 tuần mấy?
Vâng ạ.
Thì em vào, tức là từ Việt Nam qua một cái vào trường luôn, những cái thủ tục ban đầu các thứ bỡ ngỡ có sự giúp đỡ nào không?
Dạ vâng, thì những cái thủ tục ban đầu thì em phải làm như kiểu là hồ sơ thì em phải làm khi em đang ở Việt Nam. Làm trước rất nhiều tháng ạ. Và khi sang đây thì cũng có sự giúp đỡ của thầy ở trong trường. Nên là thủ tục vào nhập học thì cũng rất là đơn giản ạ.
Nhưng mà mình tới sân bay một cái là nếu không có người quen thì có ai đưa đón mình không?
Thì khi em ở Việt Nam thì em cũng có liên hệ các anh các chị đã sang trước ở đây rồi. Nên là khi sang sân bay thì em có được một anh ở khóa trước sang đón và cũng như là đưa về nhà trong thời gian đầu.
Đó cũng là một cái sự hỗ trợ.
Dạ vâng. Vâng,
đưa về nhà tức là đưa về nhà anh đó.
Về nhà anh đó.
Dạ. Rồi từ đó em mới kiếm nơi ở trọ.
Dạ.
Dạ. Tức là rất là quan trọng là phải liên lạc với trường đó và những cái hội sinh viên của trong trường đó trước khi mình qua phải không?
Dạ, chính xác.
Chứ còn qua một cái bỡ ngỡ thì không có ai giúp thì mình không biết đường đi nước bước phải không em? Dạ. Rồi trong trường đó họ có những cái hỗ trợ dịch vụ nào cho sinh viên nước ngoài?
Trong trường thì có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ nhưng mà khi sinh viên quốc tế vừa vào học thì người ta quan tâm nhất đó đang là sức khỏe, vấn đề sức khỏe. Thì người ta sẽ có những cái yêu cầu nhất định về sức khỏe của sinh viên.
Có buộc mình phải mua bảo hiểm không em?
Vâng, bảo hiểm là bắt buộc phải mua.
Okay.
Và những cái yêu cầu khác như là tiêm chủng hoặc thế nào thì cũng có trong danh sách.
Em có dịp đi một vòng tham quan trường, tất cả phòng ban của các trường, những cái trung tâm hỗ trợ sinh viên em có tìm hiểu qua không?
Dạ, ngày đầu tiên em qua thì em cũng có được dẫn đi tham quan trường ạ.
Dạ.
Thì trường cũng rất là rộng. Thì em cũng để ý được một vài cái trung tâm hỗ trợ thì cũng...
Dạ. Bây giờ mình nói về cái sự khác biệt ha. Thì mình nói tới cái lĩnh vực mà những cái trung tâm hỗ trợ sinh viên ngay trong trường học on campus. Thì ở Việt Nam và ở Mỹ thì em thấy cái hệ thống sắp đặt những cái sự hỗ trợ sinh viên đó nó như thế nào? Nó có khác biệt lớn không?
Em nghĩ là nó có khác biệt. Thì dịch vụ hỗ trợ ở bên Mỹ... người ta làm rất là kỹ càng.
Và hỗ trợ sức khỏe nha, hỗ trợ chỗ ở.
Dạ, có chỗ ở.
Tìm chỗ ở cho mình.
Hoặc là hỗ trợ những cái thắc mắc khi mà sinh viên, du học sinh, khi người ta mới sang thì những hỗ trợ thắc mắc thì sẽ có những cái phòng.
Mở ngân hàng ở đâu hay cái gì mình cần biết, những thông tin cần biết mình tới, họ hỗ trợ cho mình.
Vâng.
Dạ, Tuấn ở lâu hơn thì Tuấn có thấy những cái trung tâm dịch vụ hỗ trợ trên trường học, nó có những cái gì đa dạng hơn so với Việt Nam?
Thật ra thì lúc ở Việt Nam em cũng không có dùng nhiều trung tâm hỗ trợ, tại vì mình là người Việt Nam thì mình cũng không có cần nhiều.
Dạ.
Nhưng mà khi qua đây thì em thấy rất là nhiều trung tâm hỗ trợ. Thì dù như là trung tâm... dành cho người khuyết tật thì giúp, nếu mình có cái khuyết tật gì đó thì người ta vẫn có thể hỗ trợ mình. Trung tâm dạy kèm, trung tâm hỗ trợ về cách viết văn bản một cách khoa học, hay là trung tâm giới thiệu việc làm.
Dạ. Trong trường học tất cả đều miễn phí hết.
Tất cả đều miễn phí.
Em nói trong trường học có trung tâm dạy kèm.
Dạ.
Dạ, chị muốn hỏi thăm cái đó. Ở Việt Nam có không em?
Dạ, ở Việt Nam thì em không biết. Thật sự là em không biết.
Chị biết là ở Việt Nam là nói tới dạy kèm là nói tới gia sư, tức là mình mời một người nào đó về nhà mình. Chứ còn trong trường học thì không có cái đó. Mà có những cái lớp phụ đạo, tức là bồi dưỡng thêm hay là mình học ngoài giờ đó. Thì đó phải trả tiền đúng không?
Dạ đúng.
Còn cái này trung tâm dạy kèm ở đây trong trường học thì em thấy như thế nào? Em có thể giới thiệu cho các bạn hiểu biết thêm.
Thực ra trung tâm dạy kèm ở trường thì không hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà mình chỉ nộp một cái phí rất là nhỏ, khoảng chừng 4-50 đô. Thì để
một tháng.
Cho toàn học kỳ thì mình có thể yêu cầu mình cần hỗ trợ về môn này thì trung tâm sẽ giới thiệu những sinh viên và mình không phải trả bất cứ số tiền gì cả.
Tức là những sinh viên đi trước mình,
họ
có một chút thời gian.
Những sinh viên buộc phải đạt điểm cao trong cái môn đó và do có thời gian thì người ta sẽ sắp xếp để dạy kèm cho mình.
Nhưng mà cái số lượng sinh viên kèm dạy kèm đó nó có nhiều không? Tức là tất bất cứ lúc nào mình cần hỗ trợ là có ngay không?
Thường là rất là nhiều, trong trường thì rất là nhiều nên bất cứ lúc nào mình cần thì chọn trong vòng khoảng vài ngày thì mình sẽ có.
Có nhiều môn khác nhau.
Dạ, có hầu như tất cả các môn.
Dạ, tức là một sinh viên mới vào trường mà gặp khó khăn, ví dụ như học viết khó quá, không biết có người nào phụ giúp tôi chỉ dẫn thêm thì có thể đến trung tâm dạy kèm của trường.
Dạ.
Tutor Center của trường.
Tutor Center.
Đăng ký cái giờ để gặp cái người để mà dạy kèm cho mình. Và cái đó hoàn toàn miễn phí.
Hoàn toàn miễn phí.
Và một tuần có giới hạn là anh chỉ được gặp một lần, anh chỉ tới sử dụng dịch vụ này một lần.
Không, thật ra thì trung tâm Tutor Center người ta chỉ giới thiệu cái sinh viên đó cho mình, sau đó tất cả mình dựa vào cái mối quan hệ của mình, cách nói chuyện của mình với người đó thì mình sẽ sắp xếp thời gian. Và sinh viên đó.
Và có thể bất cứ lúc nào cần là có thể tới, không có giới hạn.
Bất cứ lúc nào cần, bất kỳ môn nào.
Những cái trung tâm đó cũng là một cái cơ hội việc làm cho những người đi trước, ví dụ như những sinh viên lớn đã ra cái ngành đó rồi hay là học lớp trên rồi, ví dụ như Tuấn chẳng hạn.
Chính bản thân em đây, em cũng đã từng làm trong Tutor Center.
Tức là mình quay lại mình giúp cho những bạn mới. Thì cái đó mình có lương phải không Tuấn?
Dạ chính xác.
Cái lương đó thì cũng giúp một phần trang trải việc học, việc sinh hoạt phí, hay là cái lương cao thấp như thế nào?
Cái lương đó thì thường trung bình thì lúc em làm thì khoảng chừng 20 đồng một giờ.
20 đồng một giờ. Và một tuần thì họ giới hạn?
Một tuần thì họ không giới hạn, nhưng mà thường em dạy khoảng 2 đến 3 giờ một tuần.
2 đến 3 giờ một tuần. Nhưng mà cho tối đa chắc người ta cũng bắt buộc mình phải có thời gian học chứ không cho đi kiếm tiền nhiều đâu.
Dạ, tối đa thì khi mà sinh viên làm việc on campus thì tối đa trong năm học thì chỉ là 20 tiếng một tuần.
Đó là những cái cơ hội mà các bạn có thể kiếm thêm tiền trong lúc học tập. Và cũng như là đây là một cái cơ hội cho những người bạn mới tới mà trau dồi thêm, thì những người đi trước họ có thể giúp đỡ các bạn. Đó là một trong những cái hỗ trợ trong trường học, phải không?
Dạ đúng.
Dạ. Bây giờ mình nói về cái sự khác biệt giữa cái cách học và cách dạy. Bây giờ mình nói cách học đi nha.
Dạ.
Em ở đây 7 năm rồi.
Dạ.
Em thấy cái cách học khác biệt cơ bản giữa Mỹ với Việt Nam, có lối học đó.
Dạ.
Em thấy như thế nào?
Thực ra thì bởi vì môi trường học tập là đã khác nhau rồi nên điều đó ảnh hưởng đến cái cách học của em cũng đôi chút. Thì thứ nhất thì số lượng bài vở thì mình ra hàng tuần và kiểm tra rất là nhiều. Thì nên cái cách học của em là sau lớp học thì em thường em làm luôn bài tập của hôm đó. Chứ không đợi đến kỳ thi rồi mày ôn lại. Nên là thì từ mình học môn nào mình học xong luôn môn đó. Thứ hai thì mình làm việc thường giáo sư người ta phân công làm việc nhóm rất là nhiều. Nên là mình phải học cách làm việc trong nhóm, học cách học những cái điều mới mẻ từ bạn bè hay những người làm việc trong nhóm. Thứ ba thì mình dành nhiều thời gian dành cho nghiên cứu và tìm cách giải quyết vấn đề. Thầy cô, khi mình có thắc mắc gì thì mình có thể thẳng trực tiếp gặp thầy cô để mình giải đáp những thắc mắc của mình. Thì em nghĩ đó là ba cái điểm chính trong cái cách học của em ở đây.
Lân nghe như vậy đó thì Lân thấy là vì Lân có kinh nghiệm rất là mới rồi, tại vì mới qua thì còn nhớ về Việt Nam học như thế nào đó. Em có thấy cái đó là cái sự khác biệt không? Hiện bây giờ Việt Nam người ta học như thế nào?
Em thấy đó cũng là sự khác biệt khá là lớn ạ. Khác biệt lớn nhất em thấy đó là sinh viên ở đây thì người ta có thể hỏi giáo sư rất là nhiều. Và giáo sư cũng rất là khuyến khích sinh viên hỏi về bài tập, hỏi về đủ thứ trên đời.
Tại sao ở Việt Nam mà mình không dám hỏi? Không có thời gian, không có tạo điều kiện, hay là mình ngại, hay là vì thầy phải xong lớp là phải đi, tức là thầy quá bận, áp lực thời gian của thầy nhiều. Vì sao mình không có phát huy cái thói quen đó trong cái môi trường học tập ở Việt Nam?
Em nghĩ môi trường học tập ở Việt Nam sinh viên cũng có thể hỏi được các thầy cô giáo, nhưng mà em nghĩ là do các bạn có thể còn hơi ngại hoặc là hơi lo sợ khi mình hỏi giáo viên thì có thể mình hỏi sai hoặc là hỏi không đúng thôi.
Thì thầy nghĩ rằng là đó là cái thói quen học tập thụ động của mình, phải không? Bên đây thì học tập chủ động hơn. Ngoài ra em có thấy cái gì khác biệt nữa không? giữa cái cách học ở bên đó với bên đây. Bên đó không có trả bài, không có dò bài thường xuyên ở cái cấp học đại học.
Dạ vâng.
Nhưng mà
ở Việt Nam thì khi lên đấy học, các bạn sẽ không cần phải trả bài miệng nữa. Nhưng khi học ở đây thì hầu hết các buổi học đều có một cái bài kiểm tra nhỏ, bài quiz. Thì hầu như là ngày nào và môn nào cũng sẽ có một cái bài kiểm tra nhỏ để các bạn liên tục là
coi lại
bài kiến thức của mình học buổi hôm trước.
Dạ, tức là không phải là trả bài, nhưng mà một dạng là câu hỏi quiz ngắn
vâng
để mình vừa học xong người ta thách thức lại mình coi mình có nhớ được tới đâu.
Vâng.
Và cái đó nó có tính điểm số, nó có làm cho mình áp lực không?
Cái đó nó cũng có tính điểm số ạ.
Ừ.
Nhưng mà theo em thấy thì thường ở mỗi cuối bài kiểm tra nhỏ đó thì nó sẽ có những cái điểm cộng dành cho những câu hỏi mà ví dụ bạn trả lời sai thì bạn có thể sử dụng cái điểm cộng đó để bạn bù đắp lại. Và cái những câu hỏi nhỏ này thì nó cũng không quá khó, chủ yếu là những kiến thức mà bạn đã học ở những buổi hôm trước, nên em nghĩ là nó sẽ không có áp lực lắm.
Dạ. Nói về cách học đó thì Jamie nghe nói ở Việt Nam á, có một cái mô đen đó là không ai bảo ai nhưng mà học đối phó. Hoặc là học theo kiểu trả bài, học vẹt hay là học ráng nhớ để mà qua cái kỳ thi đó mà thôi. Thế còn ở bên đây em có thấy có cái mô đen đó hay không?
Thực ra thì theo em thấy đó là tùy người học mà thôi. Thì nếu mình thực sự nghiêm túc về việc học hành thì nếu mình nghiêm túc về việc học hành thì ở đâu mình cũng có thể học là rất là tốt.
Nhưng mà có một cái thực tế nha, mình không phải là cái này có dựa trên cái kinh nghiệm và số liệu đàng hoàng, tức là ở Việt Nam đó cái sự mà gian lận trong thi cử đó, trong học hành đó nó nổi trội, nó nhiều đến nỗi mà những cái lần thi cử này kia nó cũng được lên báo luôn đó. Còn ở đây thì trong cái chuyện học hành thì em có thấy cái sự gian lận thi cử các thứ nó là một vấn đề không?
Không, cái đó điều là hoàn toàn không có. Thì trong những năm em học ở đây thì em đã quan sát rất là nhiều những sinh viên Mỹ, lúc người ta làm bài không được thì người ta thẳng thẳng nộp bài và ra về, chứ không có để chờ.
Mình có thắc mắc tại sao có sự khác biệt đó không ha? Một bên là phải gian lận, một bên không bao giờ có thói quen gian lận. Vì sao tạo nên một cái thói quen đó?
Thì em nghĩ thì đó là cái thói quen được đào tạo từ nhỏ khi cha mẹ nuôi dạy con cái mà thôi. Thì nếu mình luôn dạy con cái luôn một cách trung thực thì khi lớn lên người ta vẫn luôn giữ cái tính cách đó.
Chứ không phải là do cái môi trường học tập nó khuyến khích cho người ta chủ động hơn, tự giác hơn.
Dạ không, cái đó là em nghĩ là về yếu tố con người.
Còn rất là nhiều những cái câu hỏi mình gần hết giờ rồi, nhưng mà mình cũng phải lướt qua là một số là sách vở giáo khoa. Ở Việt Nam với ở đây thì tôi thấy nó khác biệt như thế nào?
Thì sách giáo khoa ở Mỹ thì rất là mắc tiền. Thì như theo kinh nghiệm của em thì mỗi quyển sách giáo khoa trung bình khoảng hơn 100 đô la Mỹ. Thì rất là may mắn thì là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì có một cái thư viện trường rất là lớn, và nó cũng liên kết với các thư viện của các trường đại học khác. Thì mình có thể hoàn toàn mượn sách ở đây một cách miễn phí.
Sách dù mắc nhưng mà có cơ hội để sinh viên mượn. Nhưng mà có cái nhiều cơ hội không? Thì nhiều sinh viên quá, có đủ sách không em? Lỡ không đủ thì
Theo kinh nghiệm của em thì rất ít khi mà em không mượn được sách.
Nhưng cái mà... thư viện ở đây mình thấy là rất là lớn.
Vì khi mà thư viện nó không có đủ sách thì nó sẽ mượn thư viện của các trường khác.
Sự liên thông giữa các trường với nhau.
Và
cái kích cỡ của thư viện mỗi trường ở đây thì nó cũng đã lớn hơn gấp mấy lần thư viện ở trường học ở Việt Nam, phải không? Bây giờ mình nói về cái cách phản hồi của sinh viên với thầy cô giáo. Học sinh nhận được cái sự đó là giáo dục thụ hưởng cái sự giáo dục từ thầy cô giáo, nhưng mà có cái quyền nào để mà biểu đạt cái feedback, cái sự phản hồi của mình với thầy cô giáo?
Dạ tất nhiên là sẽ có. Thì cuối mỗi kỳ học thì bất kỳ một môn học nào thì giáo sư thường người ta sẽ phát một cái phiếu gọi là phiếu evaluation, là cái phiếu đánh giá. Thì đây là cơ hội để sinh viên đánh giá toàn bộ một cách chi tiết về khóa học cũng như là người dạy. Nếu mình có phản hồi hay ý kiến gì mình có thể viết tại đây. Thì sau khi làm xong cái phiếu đánh giá này thì một sinh viên tình nguyện trong lớp sẽ thu lại những phiếu đánh giá này và nộp ở trung tâm đánh giá của trường. Thì tất cả tên của sinh viên sẽ được giữ bí mật để đảm bảo tính khách quan.
Vì vậy mình thấy là một số những cái nét khái quát từ những người bạn đi trước đây để cho quý vị và các bạn thấy cái môi trường học tập ở đây đó, họ để cái vai trò của người học lên cái rất là cao, có một cái vai trò rất là chủ động với việc học của mình và rất là tự giác với việc học của mình, và đánh giá ngược lại với thầy cô giáo nữa. Còn rất là nhiều những cái điều khác nữa mà mình còn phải giới thiệu nhưng mà không đủ giờ. Trà My xin hẹn quý vị và các bạn vào một dịp khác. Bữa nay cảm ơn Tuấn và Lân rất là nhiều đã đến với chương trình, có một buổi trò chuyện về những kinh nghiệm mà các bạn nhận xét được từ cái sự khác biệt giữa việc học, việc dạy ở Mỹ và ở Việt Nam. Trà My hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới nhé, cũng giờ này 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần. Du học Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích về giáo dục Mỹ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.
Xin cảm ơn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.